Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thưa các bạn, trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 23 tiếp tục đến một phần rất là lý thú với các điều luật áp dụng cho mối quan hệ cá nhân cũng như trong nội bộ giữa người Israel với nhau. Có ba điều: thế gian, xác thịt và tội ác là ba kẻ thù chính mà mỗi một cơ đốc nhân cần phải tranh chiến hàng ngày, thậm chí trong từng giờ và từng phút một. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu đến Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 23 câu 1 đến câu 2. Hôm nay tôi xin lặp lại và tiếp tục. Trong Phục Truyền đoạn 23 từ câu 1 đến câu 4. Người quạng hoặc gì ngoại thận bị dập hay là bị cắt sẽ không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va. Con ngoại tình không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ 10 cũng chẳng vào được. Dân A-môn và dân Mô-áp sẽ không được vào hội của Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ 10 cũng chẳng bao giờ vào được. Bởi vì khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-bô-tô, chúng nó không đem bánh và nước ra rước các ngươi trên đường, bởi vì chúng nó có mướn Ba-la-am, con trai của Bê-ô, ở Phê-tô-rơ tại Mê-sô-bô-ta-ni đi đến rủa xả ngươi. Các nhà khảo cổ đã khám phá rằng dân A-môn và dân Mô-áp là những dân ngoại giáo phạm tội đến mức độ kinh khiếp nhất. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy rất nhiều hình tượng nhỏ thần ba anh của hai dân tộc này. Người theo tôn giáo giả trá sẽ không được phép vào hội của Đức Chúa Trời. Thế thì làm thế nào chúng ta có thể nhận biết đâu là một thứ tôn giáo giả trá? Bằng cách xem trái của chúng mà chúng ta có thể nhận biết được. Đó là những kẻ mà Chúa Giê-xu đã phán: ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống. Hay như bằng chứng về cách đối xử tồi tệ của dân A-môn và dân Mô-áp đối với người Y-sơn khi họ đang phải trải qua những hoàn cảnh khó khăn và nguy khốn trong đồng vắng ngày xưa. Không những hai dân tộc này đã không giúp đỡ dân sự Y-sơn với một nhu cầu cần thiết nào đó, nhưng họ còn mướn Ba-la-am đến rủa xả dân sự của Chúa nữa. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 23, câu 5 và câu 6 ghi tiếp: nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không chịu nghe Ba-la-am, bèn đổi sự rủa xả ra sự chúc phước cho ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thương mến ngươi, trọn đời ngươi chớ cầu sự bình an hoặc sự ích lợi cho chúng. Những lời này nghe có vẻ rất là khắc nghiệt, nhưng đó chính là những lời cảnh cáo lên án và chống lại điều liên quan đến thứ tôn giáo giả trá kia. Tôn giáo giả trá có nguồn gốc từ Sa-tăng. Tà thần không thể nào vào hội của Đức Chúa Trời được. Chính thứ tôn giáo giả trá đã làm băng hoại thế gian hơn bất cứ điều gì khác. Chúng ta cần phải coi chừng và cảnh cáo thứ tôn giáo giả trá kia. Tôn giáo giả trá không hề có chỗ đứng trong hội của Đức Chúa Trời. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 23 câu 7 ghi tiếp: Chớ lấy làm gớm ghiếc về người Ê-đôm, vì là anh em ngươi, cũng chớ lấy làm gớm ghiếc về người Ê-díp-tô, vì ngươi đã làm khách trong xứ người. Chúng ta cần xem lại trong sách Sáng Thế Ký để thấy rằng Ê-đôm chính là Ê-sao, mà Gia-cốp với Ê-sao là hai anh em sinh đôi. A-môn và Mô-áp đã bị ghét bỏ và khinh dễ. Cớ sao thì Ê-đôm không bị như vậy? Bởi vì tổ phụ của dân Ê-đôm là anh em cùng với tổ phụ của dân Israel. Đối với cơ đốc nhân ngày nay, Ê-sao đại diện cho bản tánh cũ của chúng ta, tức là bản tánh xác thịt. Chúng ta có thể ghét bỏ xác thịt, cố giày đạp lên nó, cố trừng phạt nó, hay làm què quặt nó. Tuy nhiên, không một ai trong chúng ta có thể thực hiện được những hành vi như vừa nói. Chúng ta không ghét bỏ xác thịt, nhưng cũng không quy phục xác thịt. Bản chất cũ hay con người cũ sẽ không thể kiểm soát được chúng ta. Xác thịt thường nổi lên, nổi loạn, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nhưng nó là một phần trong chúng ta. Và cũng chính vì lẽ ấy mà việc ghét bỏ nó sẽ chẳng đưa chúng ta đến đâu cả. Dân Y-sên cũng không được ghét người Ai Cập. Tại sao như vậy? Bởi vì ngươi đã làm khách kiều ngụ trong xứ của họ trước đây. Trong Kinh Thánh, Ai Cập được đại diện cho thế gian. Chúng ta đã được bảo rằng, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Trong sách Văn thứ nhất, đoạn 2 câu 15. Một lần nữa, tôi xin phép để nói rằng, không phải chúng ta không cần đến căn nhà mà chúng ta đang ở, chiếc xe hay chiếc tàu mà chúng ta đang sử dụng, và tất cả những tiện nghi khác, vì chúng là một phần rất hữu ích trong đời sống xung quanh chúng ta. Quan điểm ở đây là chúng ta không được yêu mến những thứ vật chất này. Dĩ nhiên là chúng ta cũng không nên khinh miệt chúng, nhưng cũng không được yêu mến chúng. Các bạn và tôi đều là những dân kiều ngụ, là những khách hành hương ở trên thế gian này. Ngay khi con cháu Y-sên ngày xưa cũng không trồng một cái hoa nào ở trong đồng vắng, chúng ta không được hiệp với các hoạt động của thế gian. Chúng ta có bổn phận phải truyền ra lời của Đức Chúa Trời cho thế gian. Đó là công tác chính yếu của chúng ta. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ là những dân kiều ngụ, là khách hành hương trên cõi đời tạm này. Chúng ta chỉ đi ngang qua trên đất mà thôi. Bây giờ chúng ta đến câu 9, câu mở đầu của một phần đề cập về sự tẩy uế, và thậm chí khi họ sắp sửa ra trận, ra chiến trường để hãm đánh quân thù, thì họ cũng phải duy trì sự thánh sạch ở trong trại quân. Và trong sách Phục Truyền đoạn 23, từ câu 12 đến 13 ghi tiếp: Ngươi phải có một chỗ riêng ở ngoài trại quân, ấy là nơi ngươi phải đi ra. Ngươi phải có một cái cọc với đồ tùy thân. Khi nào muốn đi ra ngoài, hãy lấy cái cọc này mà đào. Rồi khi đi, phải lấp phẳng mình lại. Đức Chúa Trời quan tâm đến việc cải thiện về điều kiện vệ sinh. Tại bất kỳ nơi nào mà cơ đốc giáo đã đi qua, thì tại đó từng có sự cải thiện về điều kiện vệ sinh. Ngày nay chúng ta đã từng nghe nói nhiều đến nạn ô nhiễm môi sinh. Ai đã làm sự ô nhiễm vũ trụ này? Chắc chắn không phải là Đức Chúa Trời đã làm nên điều đó. Ngài đã ban cho chúng ta những dòng suối trong lành, bầu không khí tươi mát và những nguồn nước trong sạch. Kẻ gây ra sự ô nhiễm đó chẳng ai khác hơn là tội lỗi, là loài người phạm tội, họ mới chính là thủ phạm gây nên sự ô nhiễm trái đất ngày nay. Nếu như con người tuân theo các quy tắc mà Đức Chúa Trời đã ban bố, thì trái đất này có thể là một nơi xinh đẹp, một nơi tươi mới, hợp với điều kiện dễ sinh cho con người đang sống. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 23 câu 14 ghi tiếp: Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi giữa trại quân ngươi, đặng giải cứu ngươi và phó kẻ thù nghịch cho. Vậy, trại quân ngươi phải thánh, kẻo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thấy sự ô uế ở nơi ngươi mà say mặt khỏi ngươi chăng? Đức Chúa Trời rất quan tâm đến tình trạng sạch sẽ, và tôi nghĩ rằng trong cuốn tự điển của Webster, định nghĩa từ sạch sẽ rất gần giống với ý nghĩa của từ lòng tinh kính ngoan đạo. Và tôi cũng cho rằng thậm chí còn giống ý nghĩa hơn thế nữa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải sạch sẽ từ trong thân thể, sạch sẽ trong môi trường xung quanh và sạch sẽ trong tư tưởng, ngay cả đến sự sạch sẽ trong hành động của chính mình nữa. Ngày nay chúng ta phải là những con người thánh khiết trong thế gian này. Thế thì, sách Phục Truyền Luật Lệ Ký là một sách rất thực tiễn trong đời sống của mỗi chúng ta, phải không? Và mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Phục Truyền, đoạn 23, câu 17 và 18. Trong dòng con gái Y-sên, chớ có người nào chuyên chuyện buôn hương. Trong dòng con trai Y-sên cũng chớ có người nào chuyên sự tà dâm. Mặc dầu sự hứa nguyện ngươi thế nào, chớ đem vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hoặc tiền công của một con đĩ hay là giá trả cho một con chó, vì cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Trời đã phán rằng những phường điếm đĩ hoặc những kẻ gian dâm không có mặt ở trong dòng các con cái của Ngài. Đức Chúa Trời đã phán rằng dẫu trong bất cứ tình huống nào đi chăng nữa thì Ngài sẽ không bao giờ chấp nhận những thứ lợi tức dâng hiến từ nơi sự việc làm phi pháp, từ những hành vi vô đạo đức hay từ những việc sai trái khác. Ngài chẳng hề mong muốn các loại dâng hiến nhơ nhốp đó chút nào cả. Bây giờ tôi xin nói với các bạn một đôi điều mà tôi biết rằng những việc này không được phổ biến cho lắm. Tôi không tin rằng một tổ chức Cơ Đốc giáo nào đó lại có thể đi nhận lấy những món tiền cung hiến từ một kỹ nghệ nào mà nó đang hoạt động trong những lãnh vực kinh doanh bất hợp pháp hay có tính vô đạo đức. Tôi rất cảm ơn Chúa vì có một số trường hợp thuộc các giáo hội Cơ Đốc kia đã từ chối những món quà tặng to lớn của những công ty kỹ nghệ rượu bia nổi tiếng. Như các bạn đã biết, ngày nay có rất nhiều ngành kinh doanh là trong những lãnh vực mang tai tiếng và có nhiều nghi vấn trong việc cố gắng tìm cách đạt được sự kính trọng bằng cách tung ra nhiều tiền, nhiều đồ tặng vật để mang tính cách từ thiện trong xã hội để mua chuộc lại những hoạt động không tốt của họ. Đức Chúa Trời không chấp nhận những sự dâng hiến như vậy. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 23 câu 19 đến 20 ghi tiếp: Ngươi chớ đòi lãi gì nơi anh em mình về tiền bạc, về đồ ăn hay về món nào mặc dầu người ta cho vay để ăn lời. Ngươi được phép lấy lợi người ngoại bang, nhưng chớ lấy lợi anh em mình. Để Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi về mọi việc ngươi sẽ làm trong xứ mà ngươi sẽ vào để nhận lấy. Một lần nữa ở đây, Đức Chúa Trời khẳng định rằng họ cần phải chăm sóc anh em mình. Và nếu như họ có anh em nào đó cho vay tiền thì sẽ không được đòi tiền lãi nơi người ấy. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 23, câu 21-23 ghi tiếp: Khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thì chớ trì hoãn làm cho xong. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy. Bằng chẳng làm xong, ngươi sẽ mang lấy tội. Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện và không phạm tội, khi môi ngươi đã hứa cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một sự hứa nguyện lặt ý, thì khá cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó. Các bạn thân mến, như trước đây chúng ta đã tìm hiểu, một lời hứa nguyện đối với Đức Chúa Trời là một hành động tự nguyện của người ấy. Không một ai bị bắt buộc phải hứa nguyện về một điều nào cả. Tuy nhiên, khi một người đã hứa nguyện với Đức Chúa Trời một điều gì, thì lời hứa nguyện đó bị ràng buộc một cách hoàn toàn, và người ấy cần phải sớm thực hiện hoàn nguyện lời mình đã hứa. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 23 từ câu 24 đến 25 ghi tiếp: Khi ngươi vào vườn nho của kẻ lân cận mình, thì có phép ăn nho tùy theo miệng ăn ngon cho no nê, song không được bỏ trong giỏ mình. Khi ngươi ở ngoài đồng lúa mì của kẻ lân cận mình, thì được phép lấy tay bứt giá lúa, nhưng chớ đặt lưỡi hái vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình. Chúng ta cũng thấy rằng chính các môn đồ của Chúa Giêsu đã thực hiện những điều luật này, bởi vì lúc đó các môn đồ đang đói bụng, thế nên họ đã lấy tay bứt giá lúa và ăn. Lúc ấy là lúc họ đang đi ngang qua cánh đồng. Theo như chúng ta thấy ở đây, trong luật của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký này, thì hành động đó của các môn đồ lúc bấy giờ không thể được gọi là phạm luật. Đức Chúa Trời thật đã có dạy rằng một người làm ruộng, làm nghề nông hay là một chủ nông trại hãy nên mở rộng tấm lòng hào phóng của mình để tiếp đãi một số người đang cần sự giúp đỡ hay là họ đang thiếu thốn. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 24. Đoạn này khởi sự với luật pháp của Môi-se đề cập đến sự ly hôn, hay cũng gọi là sự để vợ. Phần còn lại của đoạn này được nêu ra để nói đến mối giao thông giữa người với người, sự quan hệ mà trong đó lòng nhân từ luôn được đề cập đến. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là đấng đầy lòng nhân từ, và Ngài mong muốn con cái của Ngài cũng bày tỏ lòng nhân từ đối với những người khác nữa. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất, luật pháp của Môi-se về sự để vợ, hay gọi là sự ly hôn, ly dị. Trong sách Phục Truyền, đoạn 24 từ câu 1 đến câu 4. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng có một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ để trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình. Khi nàng đã ra khỏi nhà mình, đi làm vợ một người khác, nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho nàng một tờ để trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình, hai người chồng thứ nhì này chết đi, thì người chồng thứ nhất là người đã đuổi nàng đi không được phép lấy nàng lại làm vợ sau khi nàng bị ô uế, vì ấy là một việc gớm kiết trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi chớ đổ tội cho xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Bây giờ các bạn có thể tự hỏi tại sao sự tái hôn lại được đặt trên một nền tảng như thế này. Vâng, Đức Chúa Trời không đồng ý cho việc đổi chác vợ, mà ở đây vấn đề mang tính cách chẳng có khác gì mấy. Không thể có vấn đề mua bán đổi chác người vợ theo cái cách tới tới lui lui như vậy được. Điều này dường như là một hình thức đổi vợ dễ dàng quá phải không? Nó có vẻ rất dễ dàng. Chúng ta có thể hỏi, tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều đó xảy ra? Chính Chúa Giêsu cũng đã được hỏi thăm dò ý kiến liên quan đến câu hỏi mà chúng ta vừa nêu lên. Họ đã hỏi Ngài rằng, vậy cớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để vợ đi? Ngài phán rằng, vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ. Nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Và ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình mà cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm, và hễ ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình. Ở trong sách Matthew đoạn 19, từ câu 7 đến câu 9. Thưa các bạn, việc không giữ lòng trung thành với lời thề nguyện hôn nhân là một duyên cớ của sự để vợ. Dĩ nhiên, cũng có một vài lý lẽ khác được đề cập ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 mà nó mở ra một lý do khác hay là một nền tảng khác của việc để vợ. Đức Chúa Giêsu đã phán rằng sở dĩ Môi-se được phép lập ra luật này chẳng qua vì sự cứng lòng của họ. Có rất nhiều điều lớn lao khác nữa mà Đức Chúa Trời muốn thể hiện ra trong ý chỉ cho phép đó của Ngài. Ngài cho phép có sự để vợ vì sự cứng lòng của họ. Ngày nay, điều này vẫn còn đúng trong nhiều vụ ly hôn. Nó cũng đúng trong nhiều gia đình của chúng ta, lại cũng đúng cho một cuộc sống riêng tư và có nhiều cá nhân khác nữa. Đức Chúa Trời đã tỏ ra rất là nhân từ và rất là bao dung đối với chúng ta và cho phép nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta, mà những sự cho phép đó không nằm trong ý chỉ trực tiếp của Ngài. Chính ý chỉ khoan dung đó của Ngài chứng tỏ ân điển của Ngài trên đời sống của chúng ta. Nhận biết được điều này để chúng ta có thể nhận thấy thêm trách nhiệm của mình trên đời sống của một số anh em thuộc linh khác trong thời hiện nay, chứ không nhằm để chỉ trích, phê phán họ như một số người lầm tưởng. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 24 câu 5 ghi tiếp: Khi một người nam mới cưới vợ, thì chớ đi đánh giặc, và chớ bắt người gánh công việc chi, người sẽ được thong thả ở nhà trong một năm, vui vẻ cùng người vợ mình đã cưới. Qua câu kinh thánh này, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời luôn bảo vệ hạnh phúc của gia đình con cái Ngài. Thậm chí cho cả thời kỳ chiến tranh nữa, Ngài cũng cứ lưu tâm về tính cách thiêng liêng của lời hứa nguyện trong hôn nhân. Và trong phần còn lại của Phục Truyền đoạn 24 này, đề cập đến một số những luật lệ khác. Trong đoạn 24 câu 7 chép như vậy: Khi người ta gặp ai có ăn cướp một người anh em mình trong dân Israel và đã bắt làm mọi hay là bán người, thì tên bộm ấy phải bị xử tử, ngươi sẽ trừ sự ác khỏi giữa mình như vậy. Đức Chúa Trời lên án tình trạng nô lệ và chúng ta chẳng thấy có ý thắc mắc gì trong vấn đề này cả. Và trong Phục Truyền đoạn 24 câu 8 câu 9 ghi tiếp: Hãy coi chừng tai vạ bệnh phung để gìn giữ làm theo mọi điều mà thầy tế lễ về dòng Lê-vi sẽ giảng dạy các ngươi. Các ngươi phải coi chừng mà làm y như ta đã dặn biểu những thầy tế lễ. Hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi làm cho Ma-ri-am dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Qua lời nhắc nhở này của Mô-sê, chúng ta thấy rằng người mắc bệnh phung là do sự đoán phạt của Chúa, cho nên chúng ta phải cẩn thận giữ mình. Và trong sách Phục Truyền đoạn 24 câu 10 đến câu 13 nói tiếp: Khi ngươi cho kẻ lân cận ngươi mướn một vật chi, chớ vào nhà đặng lãnh lấy của cầm người. Phải đứng ở ngoài, người mà mình cho mướn đó sẽ đem của cầm ra khỏi đưa cho. Nhược bằng một người nghèo, chớ lấy của cầm người mà đi ngủ. Khá trả cho người trước khi mặt trời lặn, hầu cho người ngủ đó có áo sống đắp và chúc phước cho ngươi, ấy sẽ kể cho ngươi là công bình trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Theo luật này, nhắc nhở chúng ta phải suy xét một cách phải lẽ khi cầm giữ vật của người nghèo. Tôi mong ước rằng những người cho mượn tiền nên có lòng rộng rãi, thương xót đến người cùng túng. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 24, câu 14-15 ghi tiếp: Ngươi chớ hà hiếp kẻ làm mướn nghèo khổ cùng túng, bất luận anh em mình hay là khách lạ kiều ngụ trong xứ và trong thành người, phải phát công giác cho người nổi trong ngày đó trước khi mặt trời lặn, vì người vốn nghèo khổ, trong mong lãnh công giá ấy, bằng không người sẽ kêu đến Đức Giê-hô-va về ngươi và ngươi sẽ mắc tội. Khi nghe đến điều luật này, tôi ấy làm thương cảm đến những người nghèo phải sống nhờ vào tiền làm công mỗi ngày để có tiền chi dùng. Tôi mong ước rằng các bạn là những người làm chủ cần nên trả tiền đúng mức và đúng hạn để người làm công của các bạn có tiền sinh sống. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 24 câu 16: Chớ vì con mà giết cha, cũng đừng vì cha mà giết con. Phàm người nào phạm tội thì phải giết người ấy. Mỗi cá nhân cần phải nhận lấy trách nhiệm của việc mình làm. Thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy có những việc trái ngược xảy ra. Đó là cha làm điều tốt, và khi con phạm tội thì được khoan hồng nhờ công lao của cha. Hoặc có trường hợp cha làm điều xấu, nhưng khi con làm điều tốt thì không được khen thưởng vì lý lịch của cha xấu. Trong khi đó chúng ta thấy rằng tiên tri Ê-xê-chiên nói ở trong đoạn 18 câu thứ 4 như vậy. Này, mọi linh hồn đều thuộc về ta. Linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Vì thế, người cha cũng như người con cần phải ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chính cá nhân của mình. Và trong sách Phục Truyền đoạn 24, câu 17-18 ghi tiếp. Chớ đoán xét bất công khách lạ hay kẻ mồ côi, và chớ chịu cầm áo sống của người quá bụa. Khá nhớ rằng, mình đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi khỏi đó. Cho nên ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy. Chúng ta cần phải quan tâm đến người khách lạ và kẻ mồ côi. Vì giống như trường hợp của dân Israel, trước đây họ cũng ở trong những hoàn cảnh khốn khó như vậy. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 24 câu 19 đến 22 kết thúc như sau. Khi ngươi gặt trong đồng ruộng, quên một số nắm giá lúa ở đó, thì chớ trở lại lấy. Nắm giá ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi công việc tay ngươi làm. Khi ngươi rung cây olive mình, chớ mót đến trái sót trên nhánh, ấy là về phần kẻ khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa. Khi ngươi hái nho mình, chớ mót chi còn sót lại, ấy là phần khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa. Khá nhớ rằng mình đã làm tôi mọi trong xứ Ai Cập, bởi cớ ấy ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời luôn chăm sóc đến những ai không có người giúp đỡ, những ai kém may mắn trong cuộc sống này. Đức Chúa Trời đã lập ra một chương trình cứu trợ cho những người nghèo đói, kẻ mồ côi, và điều đó rất thú vị rằng chương trình này đã có hiệu quả. Chúng ta đã thấy được một số những chương trình này đã được thực hiện một cách hết sức là tốt lành khi tìm hiểu đến sách Ruth. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ với các bạn trong chương trình kỳ tới. Chúng ta sẽ tiếp tục cuốn sách Phục Truyền đoạn 25 và 26.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.